Boss là nữ phụ. Chương 1486, trợ lý, chào anh. 7. Góc truyện audio.com. Trước công chúng, thời xanh chụp hình cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là có chút tổn hại hình tượng thôi. Khiến cho fan biến thành người qua đường. Ví dụ như một minh tinh xinh đẹp tươi cười với ống kính. Kết quả quay đầu, lúc không nhìn vào ống kính lại là bộ mặt khó chịu. Vai nữ chính của Thiên Thần là Kha Bội Hân, nam chính là Đỗ Á Viễn. Hai người đều là nghệ sĩ dưới tay Tiết Vũ Hòa. Tiết Vũ Hòa có thể nói là rạng rỡ. Tiết Vũ Hòa rất thông minh. Thời Sinh cảm thấy mình đấu trí với cô ta có chút phiền phức. Cho nên quyết định buổi tối sẽ chùm bao tải đánh cô ta. Xả giận cho nguyên chủ trước đã. Ký chủ, bản thân cô muốn đánh người thì cứ đánh đi. Lôi nguyên chủ vào gì chứ? Đã bao giờ cô suy nghĩ cho nguyên chủ đâu? Được, không lôi nguyên chủ vào. Buổi tối xử chết cô ta luôn đi. Nó sai rồi. Nó không nên lắm mồm. Nó offline còn không được sao? Chủ nhân ngài chắc chắn cô ta thật sự sẽ không làm sụp đổ thế giới hiện thực chứ? Quả nhiên ống kính bên trên rất ít rơi vào người nguyên nhược lạp. Thời Sinh chỉ đành tự mình lên. Dù sao cô cũng là đại lão có lượng fan 7 con số. Mặc dù đều là anti-fan. Video của nguyên nhược lạp vừa phát ra. Anti-fan phía dưới một hàng chấm chấm. Ngày ngày có hỉ. Quay người khác rất tùy ý. Quay nghệ sĩ nhà mình lại dễ nhìn như vậy. Quả nhiên là mẹ ruột. An Sinh, chỉ có tôi cảm thấy nguyên nhân là vì tiểu tiên nữ rất xinh đẹp sao? Người cút cho lão tử, người qua đường biến thành fan, fan của tiểu tiên nữ, Trình Hy cả đời anti, Trình Hy V, tôi là một người đại diện được đào tạo chuyên nghiệp, anti fan, sự chuyên nghiệp của cô đều đem ra để công kích người rồi. Hơn nữa người ta đang mở họp báo. Cô ở đó livestream video, đào tạo chuyên nghiệp chỗ nào, còn không biết ngại mà nói ra miệng, có tin truyền hình thượng ánh làm khó dễ cô không? Buổi họp báo kết thúc, giới truyền thông nhộn nhịp tan cuộc, chuẩn bị trở về gửi bản thảo, nhưng bọn họ vừa ra ngoài liền nhìn thấy những đoạn video ngắn mà Thời Sinh quay được phát khắp nơi rồi. Các phóng viên, đây là không làm người đại diện. Đổi sang làm paparazzi rồi à? Buổi họp báo nghiêm chỉnh như vậy, cô lại dùng cách của paparazzi. Điểm hot nào có thể đăng đều đăng hết rồi. Lật bàn, như vậy còn chơi thế nào nữa? Mà các nghệ sĩ sau khi biết mình bị Thời Sinh bôi đen, rối rít lên mạng ngăn cản cô, kêu cô xóa video đi. Toàn bộ quá trình Thời Sinh đều giả chết, hoàn toàn không trả lời. Truyền hình thượng ánh liên hệ với cô, lấy việc cô vi phạm bản quyền làm lý do kêu cô xóa video. Thời Sinh trả lời một đoạn rất dài. Đại ý chính là, đó là nơi công khai, là buổi họp báo, lại không ghi chú nhất định phải có bằng quay phim mới có thể quay. Cũng không ghi chú không thể truyền lên mạng. Hơn nữa cô là đang gia tăng độ hot cho nó. Cô làm từ thiện như vậy. Bọn họ không cần phải quá cảm ơn cô. Truyền hình thượng ánh có lẽ là giận đến gần chết. Nhưng cũng biết, Thời Sinh đây là đang trả thù chuyện bảo vệ trước đó. Cô còn có nghệ sĩ muốn tham diễn bộ phim truyền hình này. Lại dám chơi như vậy. Chẳng những truyền hình thượng ánh khâm phục. Toàn bộ cư dân mạng đều rất khâm phục. Người đại diện này có lẽ điên rồi. Nhưng chuyện này cũng khiến cho mọi người biết đến nguyên nhược lạp. Vai nữ phụ 4 của Thiên Thần, mặc dù độ hot của cô không bằng đoàn thể diễn viên chính. Nhưng vượt xa các vai phụ khác, người đại diện chuyên nghiệp lúc này đang dẫn nguyên nhược lạp đi một vòng. Nguyên nhược lạp vẫn mặc bộ quần áo đó, đang lướt điện thoại, đọc cho Thời Sinh nghe trên mạng mắng cô thế nào. Chị Trình Hy. Thế này thật sự không sao chứ? Nguyên nhược lạp đọc xong. Thấp thỏm nhìn Thời Sinh. Đây là đắc tội toàn bộ đoàn phim rồi. Cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ. Người đại diện của cô đắc tội người khác hung tàn như vậy. Không phải một lần đắc tội một người, mà là đắc tội cả tổ. Sợ cái gì? Thời Xanh nhướng mày hung hăng càn quấy. Em sẽ không cho rằng chị thật sự muốn dựa vào bộ phim này mà hot chứ. Nguyên Nhược Lạp cứ ngẩn ngơ nhìn Thời Xanh. Chị chính là kéo độ hot cho em. Em xem, độ hot của em bây giờ cao hơn bọn họ nhiều rồi. Thời Xanh chỉ số fan của cô trên màn hình. Chị Trình Hy, lẽ nào chị có kế hoạch trước rồi à? Xe dừng lại, Thời Xanh mở cửa xe đi xuống. Nguyên Nhược Lạp vội theo sau. Thời Xanh ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối. Khẽ nghiêng đầu, phải học cách phân tích và lợi dụng ưu thế của bản thân. Ưu thế của cô là gì? Cô có lượng anti-fan khổng lồ, mà trong nửa năm nay, đám anti-fan này đã thiết lập tình cảm nồng hậu với cô. Lợi dụng điểm này, cô có thể dễ dàng đẩy Nguyên Nhược Lạp ra ngoài. Vốn dĩ cô cũng không định có hiệu quả nổi bật gì, nhưng không ngờ lại thu hoạch được ego ngoài ý muốn. Cuộc sống khắp nơi đều có bất ngờ. Ai biết bước tiếp theo có bất ngờ hay không? Cho nên, làm người phải mang lòng hy vọng. Nguyên Nhược Lạp nhìn cô gái trước mặt. Trên người cô dường như có một loại sức mạnh khiến cho người ta tín phục. Chỉ cần tin cô, kỳ tích gì cũng có thể thực hiện. Đột nhiên cảm thấy chị Trình Hy thật là ngầu. Lát nữa nếu như có người kêu em đồng ý điều kiện kỳ lạ gì, ví dụ như đỡ lưng cho em nổi tiếng, sau đó em phải gả cho hắn gì đó, em đồng ý chứ? Bong bóng hồng trong đầu Nguyên Nhược Lạp bị những lời này của Thời Xanh đánh vỡ nát. Cô không thể tin nổi nhìn Thời Xanh. Chị Trình Hy, chị muốn em bán thân à? Thời Xanh lạnh lùng. Chị đang hỏi em sẽ đồng ý chứ? Đương nhiên không. Nguyên Nhược Lạp khí thế mãnh liệt cự tuyệt. Em mới không vì sự nghiệp mà bán đứng tình yêu. Hy vọng em có thể nhớ những lời này. Thời Xanh nhấc chân đi về phía trước. Nguyên Nhược Lạp chớp mắt. Sau đó đuổi theo Thời Xanh. Chị Trình Hy, chị có ý gì thế? Không có ý gì cả. Chỉ hỏi em thế thôi. Dựa theo mô típ bình thường, thông thường đều là tình tiết như vậy. Nữ bánh bèo còn chưa tiến vào giới giải trí không biết sự nguy hiểm của cái giới này. Cho nên ban đầu vô cùng kiên cường cự tuyệt tổng tài đại nhân. Sau khi tổng tài đại nhân tận lực hoặc là vô tình đè ép, biết sự tối tăm của giới, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh tổng tài đại nhân làm một con chim hoàng yến. Từ đó bước lên tiền đồ tươi sáng, hạnh phúc mỹ mãn sống bên tổng tài. Ký chủ, nếu cô nghi ngờ đối phương có khả năng là nam chính, tại sao còn muốn dẫn cô ấy đi gặp hắn? Với chỉ số IQ đó của hệ thống thì thực sự không hiểu nổi. Liên quan gì đến ta? Sao lại không liên quan đến cô chứ? Này, phong cách của cô không phải đều là cầm tiền đập sao? Tiền của ta để lại cho Phượng Từ rồi. Không còn gì để nói. Nguyên Nhược Lạp hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cô chỉ tham gia một buổi họp báo như vậy. Thời Xanh đã hẹn xong với người của Egoer, thậm chí đã nói xong vấn đề điều khoản hợp đồng. Lúc này cô ngồi ở trong phòng bao, cả người đều duy trì trạng thái mù mờ. Người đại diện nhà mình hình như có điểm siêu thần. Nếu như Nguyên tiểu thư và Trình tiểu thư cảm thấy không có vấn đề gì, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn hợp đồng chính thức. Người đàn ông đối diện khiêm tốn nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn, không hổ là người của công ty lớn. Nguyên Nhược Lạp nghĩ như vậy, chưa nghe rõ người đàn ông này nói gì, chỉ nghe thấy Thời Xanh đưa ra mấy yêu cầu. Đối phương hình như có chút khó xử, hai bên mỗi người mỗi ý, cuối cùng Thời Xanh kiên cường không cúi đầu nên đã thắng. Trình tiểu thư rất có năng lực, người đàn ông cười đứng lên. Tổng tài của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Không biết Trình tiểu thư có thời gian không? Tôi nói không có thời gian. Có phải tổng tài của các anh sẽ áp bức trù dập tôi không? Đối phương cười không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Cô nói không sai. Cách chương.